xin kính chào quý vị. Hôm nay Thanh Phương xin phép được đọc cho quý vị nghe một bài viết của Phạm Phong Dinh, vinh danh đại tá Hồ Ngọc Cẩn, anh hùng vì quốc vong thân. Tên tuổi của đại tá Hồ Ngọc Cẩn đã bắt đầu lừng lẫy từ khi người còn là một sĩ quan cấp úy phục vụ trong binh chủng Mũ Nâu biệt động quân ở miền Tây. Các cấp chỉ huy biệt động quân trong thời điểm đầu những năm 60 đã để ý nhiều đến tân chủng úy Hồ Ngọc Cẩn, trung đội trưởng biệt động quân, về những hành động quả cảm đến phi thường trong những cuộc giao tranh. Người trung đội trưởng trẻ mới có 22 tuổi đời đã đứng sổng lưng dẫn quân Mũ Nâu xung phong lên đánh những trận long trời trên chiến trường đồng bằng sông Cửu Long. Những chiếc lon mới nở nhanh theo cùng với những chiến thắng. Chỉ trong vòng 4 năm, chuẩn úy Hồ Ngọc Cẩn đã được dinh thăng lên đến cấp bậc đại úy và được điều về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 33 của sư đoàn 21 bộ binh tia sét miền Tây. Lúc đó, trên lãnh thổ dùng 4 chiến thuật đã nổi lên những khuôn mặt chiến binh dũng mãnh mà đã được ca tụng là những con mãnh hổ miền Tây. Đại úy Hồ Ngọc Cẩn có vinh dự nằm trong số 5 vị này, những vị còn lại gồm những tên tuổi: Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, tiểu đoàn 44 biệt động quân; Thiếu tá Lưu Trọng Kiệt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 42 biệt động quân; Thiếu tá Lê Văn Dần, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 44 biệt động quân; Thiếu tá Lê Văn Hưng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 31, sư đoàn 21 bộ binh; và Thiếu tá Dương Văn Trổ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 33, sư đoàn 21 bộ binh. Thật ra, bản danh sách này chỉ có tính cách ước lệ và tượng trưng. Đâu phải một miền Tây rộng bát ngát mà chỉ dõn dẹn có 5 người hùng. Mỗi người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa xứng đáng được vinh danh là những anh hùng vì những đóng góp máu xương quá lớn cho tổ quốc. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn sinh ngày 24 tháng 3 năm 1938 tại xã Vĩnh Thạnh Dân, Rạch Giá. Thân phụ của ông là một hạ sĩ quan phục vụ trong quân đội quốc gia Việt Nam. Đó là danh xưng của quân đội trong thời đệ nhất Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đại tá Cẩn không may sinh ra và lớn lên trong thời buổi chiến tranh, nên khi lên 7 tuổi, ông sắp sửa cấp sách đến trường thì chiến tranh diệt Pháp bùng nổ, việc học của ông bị gián đoạn. Mãi 2 năm sau, tức vào năm 47, ông mới được đi học lại. Sau khi tình hình ở các thành phố trở lại yên tĩnh, quân Việt Minh rút về các chiến khu, quân Pháp chiếm đóng các thành phố. Cậu bé Cẩn học muộn đến những 2 năm. Khi ông học tiểu học được 4 năm, thì thân sinh của cậu quyết định xin cho cậu nhập học trường thiếu sinh quân Gia Định. Có lẽ vì thân sinh của người đã nhìn thấy được những dấu hiệu, những nảy nở của tinh thần và ý hướng, mà sau này sẽ hướng người vào con đường binh nghiệp, sẽ làm nên những công nghiệp lớn có ích lợi cho đất nước. Cuộc đời đèn sách trễ nải của chàng thiếu niên Hồ Ngọc Cẩn, lúc này đã 17 tuổi, đã ngáng bước đi lên về mặt văn hóa. Theo học quy của trường thiếu sinh quân, một học sinh ở độ tuổi 17 chưa học xong đệ ngũ sẽ được gửi đi học chuyên môn. Vì vậy, chàng thiếu niên Hồ Ngọc Cẩn được trường gửi lên Liên trường Võ khoa Thủ Đức học khóa chuyên môn CC1 vũ khí. Trong lớp văn hóa, hồi ở trường thiếu sinh quân, ông chỉ ở mức trung bình, nhưng sau 3 tháng học ở Thủ Đức, chàng trai trẻ là đậu hạng ưu. Ông được cho học thêm khóa chuyên môn vũ khí bậc nhì CC2. Sau khóa học này, ông quyết định đăng vào phục vụ trong quân đội quốc gia Việt Nam với cấp bậc binh nhì. Theo quy chế dành cho các thiếu sinh quân, thì 3 tháng sau, binh nhì Hồ Ngọc Cẩn sẽ được thăng lên hạ sĩ, 3 tháng kế tiếp được lên hạ sĩ nhất và 3 tháng sau nữa được thăng trung sĩ. Trong vòng 9 tháng kế tiếp, với khả năng ưu hạng về môn vũ khí, trung sĩ Hồ Ngọc Cẩn được chọn làm huấn luyện viên vũ khí cho trường. cuộc đời làm huấn luyện của ông, những tưởng êm đềm trôi và tài năng quân sự của người sẽ bị mai một trong một ngôi trường khiêm tốn. Nhưng định mệnh đã dành cho người anh hùng một vị trí xứng đáng trong quân đội và những cơ hội thi thố tài năng mà sau này được mọi người truyền tụng lại như là những huyền thoại để phục vụ và bảo vệ tổ quốc. Tình hình quân sự ngày càng nghiêm trọng cho một quốc gia non trẻ và một quân đội còn tập tễnh kinh nghiệm chiến đấu, sĩ quan chỉ huy thiếu hụt. Bộ Quốc phòng quyết định mở các khóa sĩ quan đặc biệt bắt đầu từ năm 62 để cung cấp thêm sĩ quan có khả năng cho chiến trường và nâng đỡ những hạ sĩ quan có ước vọng thăng tiến. Một may mắn lớn cho trung sĩ Hồ Ngọc Cẩn mà cũng là may mắn cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Lê Văn Tị, Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, một cựu thiếu sinh quân đã nâng đỡ cho các đàn em thiếu sinh quân. Những thiếu sinh quân không hội đủ 5 năm quân vụ và có bằng trung học để nhất cấp vẫn được cho đi học khóa sĩ quan đặc biệt. Hơn nữa, dường như Tổng thống Ngô Đình Diệm và Đại tướng Lê Văn Tị có mật lệnh, các tân chủng quý xuất thân từ thiếu sinh quân đều được đưa về các binh chủng thiện chiến hay đặc biệt như nhảy dù, thủy quân lục chiến, thiết giáp, biệt động quân, quân báo, an ninh quân đội, lực lượng đặc biệt. Tổng thống Diệm và Đại tướng Tị cũng không quên gửi những thiếu sinh quân tốt nghiệp tú tài vào học các trường cao đẳng sư phạm và y khoa để có nhân tài phục vụ xã hội và huấn luyện lại cho những thế hệ tuổi trẻ kế tiếp. Đặc biệt, nhiều thiếu sinh quân cũng được cho vào học trường giáo bị quốc gia Đà Lạt để làm nền tảng cho cái xương sống chỉ huy chuyên nghiệp trong hệ thống quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trung sĩ Hồ Ngọc Cẩn được cho theo học khóa 2 sĩ quan hiện dịch tại trường Hạ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đồng Đế, Nha Trang. Các tân chủng quý đặc biệt, trong đó có chủng quý Hồ Ngọc Cẩn, tung cánh đại bàng, bay đi khắp bốn phương và sau này đã trở thành những sĩ quan tài giỏi nhất của quân lực, lưu danh quân sử. Chủng quý Hồ Ngọc Cẩn được thuyên chuyển về biệt động quân vùng 4 chiến thuật miền Tây sau một khóa học rừng núi sình lầy của binh chủng Mũ Nâu. Lúc đó, các đại đội biệt động quân biệt lập theo lệnh của Tổng thống Diệm đã được cải tổ và sáp nhập thành các tiểu đoàn. Khu 42 chiến thuật gồm lãnh thổ các tỉnh Phong Vinh, Chương Thiện, Ba Xuyên, Bạc Liêu và An Xuyên có hai tiểu đoàn biệt động quân mà lại là hai tiểu đoàn lừng lẫy nhất của binh chủng. Đó là tiểu đoàn 42 biệt động quân cọp ba đầu rằng và tiểu đoàn 44 biệt động quân cọp xám. Chủng úy Hồ Ngọc Cẩn nhận sự dụ lệnh trình diện tiểu đoàn 42 biệt động quân và làm trung đội trưởng. Khả năng quân sự thiên bẩm, tài chỉ huy và sự chiến đấu hết sức gan dạ của chủng úy Cẩn mà đã đem đến nhiều chiến thắng vang dội về cho tiểu đoàn 42 biệt động quân, được thăng cấp đặc cách nhiều lần tại mặt trận, đã nhanh chóng xác nhận trung úy tân thăng Hồ Ngọc Cẩn có khả năng chỉ huy tiểu đoàn. Trung úy Cẩn được bổ nhiệm làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 42 biệt động quân, đặt dưới quyền chỉ huy của một chiến binh lừng lẫy và nhiều quyền thoại không kém gì trung úy Hồ Ngọc Cẩn. Thiếu tá Lưu Trọng Kiệt xuất thân từ sư đoàn 21 bộ binh với tác phong chiến đấu dũng cảm, làm quân giặc kiên sợ và thuộc cấp kính phục. Cùng cách đánh giặc như vũ bão của trung úy Cẩn còn được nhân lên thập bội khi lời yêu cầu của ông lên cấp chỉ huy xin cho các chiến binh gốc thiếu sinh quân được về chiến đấu chung với ông. Lời yêu cầu này được thỏa mãn một phần nhưng cũng đủ để cho trung úy Cẩn có thêm được sức mạnh cần thiết. Có lần ông tâm sự với một người bạn lý do này. Một là để dễ sai, tất cả bọn cựu thiếu sinh quân này đều ra trường sau tôi, tụi nó là đàn em. Dù tôi không phải là cấp trên của tụi nó, mà hễ tụi nó lộn xộn, tôi vẫn hèo vào đích tụi nó được. Nay tôi muốn tụi nó về với tôi, để tôi có thể dạy dỗ tụi nó những gì mà quân trường không dạy. Hai nữa đó là truyền thống của tôi khi ra trận là chết thì chết, chứ không có lùi. Vì vậy cần phải có một số người giống như mình thì đánh nhau mới đã. Bọn cựu thiếu sinh quân đều như tôi. Một câu chuyện dũng cảm và cảm động khác kể về Trung tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 15 bộ binh tại mặt trận An Lộc năm 72 như sau. Trong khi quân của Trung đoàn 15 thuộc Sư đoàn 9 bộ binh bị pháo địch nã hàng ngàn quả, ghìm đầu xuống trong những hố cá nhân bên đường quốc lộ 13 gần thị xã An Lộc, thì binh sĩ Trung đoàn ngạc nhiên lẫn cảm kích khi thấy vị Trung đoàn trưởng của họ dẫn và người lính cũng quả cảm như vị chỉ huy. Điềm tĩnh đi thẳng lưng dưới cơn quả pháo cường kích như bão lửa của sư đoàn 7 Bắc Việt, từ công sự này sang hố chiến đấu kia, thăm hỏi chiến sĩ, an ủi các chiến thương và khích lệ tinh thần binh sĩ. Chiến binh Hồ Ngọc Cẩn coi thường cái chết, mà dường như cái chết cũng sợ hãi và tránh xa con người kiệt xuất ấy. Định mệnh sẽ dành cho người một cái chết cao cả nhất, ít nhất cũng chưa phải là trong mùa hè đỏ lửa của năm 72. Dường như giữa Trung tá Cẩn và cố đại tướng Đỗ Cao Trí có rất nhiều chất hào hùng quả cảm giống như nhau. Đại tướng Đỗ Cao Trí thường nói với các phóng viên ngoại quốc đi trong cánh quân của người, khi họ tỏ lòng khâm phục, người chiến binh nhảy dù ấy đã đứng giơ cao khẩu súng Browning, thúc giục binh sĩ tiến lên giữa những làn đạn đang chéo như dải trấu của địch quân. Nếu đạn không trúng mình, thì mình được tiếng anh hùng, mà nếu đạn có trúng, thì mình cũng được tiếng anh hùng luôn. Các loại pháo địch từ 122 ly tới 130 ly, chưa kể tới những loại cối 81 ly và các loại súng đại bác không giật 75 ly và 90 ly dội hàng chục ngàn quả lên vị trí của quân ta. Quân Trung đoàn 15 đánh lên An Lộc dọc theo quốc lộ 13 từ Tân Khai tiến rất chậm vì đạn pháo giặc. Để tránh bị thiệt hại nặng, Trung tá Hồ Ngọc Cẩn đã lệnh cho binh sĩ mỗi người đào một hố nhỏ như những cái miệng de để ẩn trú. Nếu pháo vừa trúng cái miệng da nào, thì chỉ một chiến sĩ ở chỗ đó bị tử thương mà thôi. Trong một khoảng chiến tuyến, mỗi chiều bề dài 300 thước, có hàng mấy trăm cái hố nhỏ, mấy ngàn quả pháo của cộng quân dội xuống, tính trung bình mỗi mét vuông lãnh dài trái. Nếu tính theo lý thuyết toán học, thì mỗi chiến sĩ trung đoàn ăn từ hai trái lấy lên, và như vậy toàn bộ trung đoàn coi như chết hết. Nhưng thật kỳ diệu, chiến thuật cò ỉa miệng da của quân ta lại cứu sống hàng ngàn sinh mạng chiến sĩ. Dứt cơn pháo địch, chiến sĩ ta nhú đầu lên điểm nhanh quân số, thì thấy rằng, nhờ ơn trời, rất ít chiến thương. Tuy nhiên, khi quân Trung đoàn 15 tiến quân trên quốc lộ 13 và giao chiến với quân địch, thì con số thương vong lên rất cao. Có nhiều đại đội trên 100 người, khi tàn cuộc chiến trở về quân khu 4, chỉ còn khoảng 30 chiến sĩ. Ở phía nam Tân Khai, sư đoàn 21 bộ binh cũng bị thiệt hại nặng vì pháo, nhiều sĩ quan cao cấp bị tử thương. Trung đoàn trưởng của một trung đoàn là Trung tá Nguyễn Viết Cần và một vị trung tá trung đoàn phó của một trung đoàn khác hy sinh vì pháo địch quá ác liệt. Trung tá Nguyễn Viết Cần chính là bảo đệ của cố trung tướng Nguyễn Viết Thanh. Ông xuất thân từ binh chủng Mũi Đỏ nhảy dù. Con đường binh nghiệp đang có nhiều triển vọng đi lên, thì ông bị liên can trong vụ thuộc cấp ngộ sát hai quân cảnh Mỹ tại Sài Gòn. Thiếu tá Cần bị thuyên chuyển về sư đoàn 21 bộ binh. Ít lâu sau, ông thăng trung tá và nắm trung đoàn. Cuối cùng thì dòng họ Nguyễn Viết đã cống hiến cho đất nước đến hai người con ưu tú. Theo lời kể lại của đại úy Tiến, một vị tiểu đoàn phó của trung đoàn 15 bộ binh lên An Lộc tham chiến, thì Trung tá Cẩn đã lệnh cho ông phải đứng lên điều động binh sĩ giữa lúc đạn pháo giặc dội như bão xuống các vị trí trung đoàn. Tất cả các vị chỉ huy cao cấp của trung đoàn đều phải nêu gương dũng cảm cho thuộc cấp và chiến sĩ để cùng xông lên giải cứu An Lộc. Vì những chiến công ngoài chiến trường, tính đến năm 70, Trung tá Hồ Ngọc Cẩn là chiến sĩ được tưởng thưởng nhiều huy chương nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với 78 chiếc của gồm 1 đệ tứ đẳng Bảo Quốc Quân Chương, 25 anh dũng bội tinh với nhành dương liễu, 45 anh dũng bội tinh với các loại ngôi sao, 3 chiến thương bội tinh và 4 huy chương Hoa Kỳ. Sau khi trở về từ An Lộc, Trung đoàn 15 bộ binh còn tăng diện cho các trung đoàn bạn và sư đoàn 7 bộ binh đánh những trận long trời ở miền biên giới Việt Miên, các tỉnh bờ bắc sông Tiền Giang. Những tổn thất và vết thương còn chưa hồi phục từ chiến trường miền Đông lại dở toát ra từng mảnh lớn khác. Nhưng có xá gì chuyện tử sinh, làm thân chiến sĩ thì người lính của chúng ta chỉ biết tận lực hiến dâng xương máu cho nền tự do của Tổ quốc và cho niềm hạnh phúc của dân tộc. Một lần nữa, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn được trao cho một chức vụ trọng yếu và hết sức khó khăn, khó có ai đảm đương nổi. Ông sẽ đi trấn nhiệm tỉnh Trương Thiện, một tỉnh có địa hình phức tạp nhất vùng đồng lại miền Tây, với cái gai nhọn nhức nhối, mật khu U Minh Thượng trong lãnh thổ. Từ đó, quân Bắc Việt và Việt Cộng phóng ra những cuộc đánh phá lớn, uy hiếp các quận xã hiểu lánh. Chọn Đại tá Cẩn về trấn giữ tỉnh Trương Thiện, vị tư lệnh quân đoàn 4 biết chắc, Đại tá Cẩn cùng với lực lượng địa phương quân, nghĩa quân thiện chiến của ông sẽ ít nhất hóa giải được áp lực giặc, không cho chúng tiến xuống Cần Thơ. Giữ vững được Trương Thiện, tức là bảo đảm an toàn cho lãnh thổ quân khu 4 ở bờ nam sông Hậu Giang. Trong thời gian Đại tá Cẩn làm tỉnh trưởng Chương Thiện, nhiều huyền thoại khác về người đã được kể lại. Đại tá Cẩn chẳng những là một nhà quân sự xuất chúng mà còn là một nhà cai trị và bình định tài ba. Một ngày trước khi ông nhận bàn giao tỉnh Chương Thiện, Đại tá Cẩn đã ăn mặc thường phục, giá dạng thường dân đi thanh tra ngầm một dòng tỉnh lỵ Dị Thanh. Ông vào các sòng bài, những nơi nhận tiền đánh số đề và những ổ điếm quan sát. Ngày hôm sau, khi đã chính thức là vị tỉnh trưởng Chương Thiện, Đại tá Cẩn cho gọi người thiếu tá trưởng tư cảnh sát tỉnh đến cực giấc nghiêm khắc về những tệ đoan xã hội trong tỉnh, rồi lập tức cách chức ông này. Thay vào đó là Trung tá Đường, một vị sĩ quan mẫn cán và tài năng. Trung tá Đường là cánh tay mặt vững chãi của đại tá trong lĩnh vực bình định, xã hội và truy bắt bọn diệt cộng hoạt động dày đặc trong tỉnh. Bọn cộng phỉ rất căm thù Trung tá Đường, tới nỗi sau ngày 30 tháng 4, chúng bắt được Trung tá Đường, chỉ giam giữ ông một thời gian ngắn, rồi đem ông ra xử bắn tại Dị Thanh. Cùng đền ơn tổ quốc với Trung tá Đường còn có Đại quý Bé, chỉ huy trưởng lực lượng thám báo tỉnh. Đại quý Bé làm điêu đứng bọn giặc cộng với những chiến sĩ thám báo nhảy sâu vào hậu cứ địch, báo cáo tin tức, địch tình, cũng như tọa độ trú quân để không quân, pháo binh dội những cơn bão lửa lên đầu chúng. Trung tá Đường và Đại quý Bé bị giặc tàn nhẫn bắn chết tại chân cầu dẫn vào thành phố Dị Thanh. Có một ông quận trưởng nọ muốn cho chi khu của mình được an toàn tối đa, chiều nào cũng xin pháo binh tiểu khu yểm trợ quả lực, là lý do diệt cộng pháo kích hay tấn công. Đại tá Cẩn thỏa mãn tối đa và được báo cáo là quận bị thiệt hại một kho xăng và kho lương thực. Đại tá tin thật, ông lệnh cho sĩ quan trưởng phòng 3 chuẩn bị xe jeep đi xuống quận. Buổi chiều chạng vạng trên những con đường đất hoang vắng rợn người ở vùng quê Chương Thiện mà vị tỉnh trưởng trẻ của chúng ta dám đi xe jeep cùng với một vài người lính, chỉ có những chiến binh dũng cảm như Đại tá Cẩn mới làm được. Ông quận trưởng đang nằm trên võng rung đùi uống mặt ten, quán kinh ngồi bật dậy, mặt mũi tái xanh, đứng nghiêm chào vị tỉnh trưởng đầy huyền thoại. Đại tá Cẩn đi thẳng xuống trung tâm hành quân của chi khu, xem bản đồ và ra lệnh cho ông quận. Tôi muốn những ấp loại C sau 3 tháng được nâng lên loại B. Những ấp loại B sau 3 tháng phải được nâng lên loại A. Ngài quận trưởng tạm ngưng uống rượu và làm việc trối chết. Đại tá Cẩn không trừng trị tội sao nhãng nhiệm vụ của ông quận, nhưng cung cách độ lượng và cương quyết của Đại tá Cẩn giống như lưỡi gươm trừng phạt treo đung đưa trên đầu. Đúng 3 tháng sau, nhận được báo cáo khả quan của vị quận trưởng, Đại tá Cẩn lại xuống quận ngủ đêm. Sau khi đã trân trọng gắn lon mới tưởng thưởng cho ông này. Nếu tất cả 44 tỉnh của Việt Nam Cộng Hòa đều có những vị tỉnh trưởng can đảm, mẫn cán và tài ba như Đại tá Cẩn, làm sao giang sơn hoa gấm của tổ tiên của chúng ta có thể lọt vào tay bọn cộng nô, tay sai Nga Tàu dễ dàng như vậy được? Chúng ta cũng được biết rằng Đại tá Cẩn là vị tỉnh trưởng trẻ tuổi nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Ông nhận chức vụ này hồi năm 1973, lúc ông mới có 35 tuổi. Những đóng góp và hy sinh của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn lớn lao và nhiều không sao có thể kể được hết. Suốt một đời người đã tận tụy với nước non, danh tiếng lừng lẫy và nắm giữ những chức vụ khó khăn mà người vẫn khiêm nhường hết mực giữa cuộc sống trong sáng và thanh liêm. Tâm tư lúc nào cũng hướng về những thế hệ đàn em. Một người bạn cũ trong một dịp gặp lại Đại tá Cẩn ở Cần Thơ vào mùa hè 74 đã hỏi ông. Anh từng là trung đoàn trưởng, hiện làm tỉnh trưởng. Anh có nghĩ rằng sau này sẽ làm tư lệnh sư đoàn không? Có người danh tiếng lừng lẫy trên các chiến trường đã khiêm tốn trả lời. Tôi lặn lội suốt 14 năm qua, gối chưa mỏi, nhưng kiến thức có hạn. Được chỉ huy trung đoàn là cao rồi, mình phải biết liêm sĩ chứ có sư đoàn sao được. Làm tỉnh trưởng, bớt quá 1-2 năm nữa rồi tôi phải ra đi, cho đàn em họ có chỗ tiến thân. Bây giờ tôi xin về coi trường thiếu sinh quân, hoặc là coi mấy cái lớp huấn luyện đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, đem những cái kinh nghiệm thu nhặt được để dạy lại đàn em. Tôi sẽ thuật trước sau hơn 300 trận đánh mà tôi đã trải qua. Ôi, cao cả biết ngần nào tấm chân tình với nước non và với thế hệ chiến binh đàn em của người. Con người chân chính để lại cho hậu thế những lời khí khái. Cuối cùng thì cái ngày tang thương 30 tháng 4 năm 1975 của đất nước cũng đến. Dân tộc Việt Nam được chứng kiến những cái chết bi tráng hào hùng của những vị thần tướng nước Nam, của những sĩ quan các cấp còn chưa được biết và nhắc nhở tới, và của những người chiến sĩ vô danh, một đời tận tụy vì nước non, những đôi vai nhỏ bé gánh vác cả một sức nặng kinh khiếp của chiến tranh. Sinh mệnh của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn cũng bị cuốn theo cơn lốc ai oán của vận mệnh đất nước. Chu vi phòng thủ của tiểu khu Trương Thiện co cụm dần, quân giặc hung hăng đưa quân tràn vào dây chặt lấy bốn phía. Những chiến sĩ địa phương quân, nghĩa quân của Trương Thiện nghiến răng ghì chặt tay súng, quyết một lòng liều sinh tử với vị chủ tướng anh hùng của mình. Đại tá Cẩn nhớ lại lời đanh thép của ông, chết thì chết chứ không lùi. Ông tự biết những khoảnh khắc của cuộc đời mình cũng co ngắn lại dần theo giới chu vi chiến tuyến. Ông nhớ lại những ngày sình lầy với biệt động quân, những ngày lên An Lộc với chiến sĩ sư đoàn 9 bộ binh đi trong cơn bão lửa ngửa nghiêng, những lúc cùng chiến sĩ sư đoàn 21 bộ binh đi lùng giặc trong những vùng rừng u minh hoang dã, và những chuỗi ngày chung gia chiến đấu với chiến sĩ địa phương quân, nghĩa quân thân thiết và dũng mãnh của ông trên những cánh đồng Trương Thiện hoang dã. Hơn 300 trận chiến đấu, nhưng chưa lần nào ông và chiến sĩ của ông phải đương đầu với một cuộc chiến cuối cùng khó khăn đến như thế này. Khoảng hơn 9 giờ tối ngày 30 tháng 4 năm 75, gần nửa ngày sau khi tướng Dương Văn Minh độc lệnh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng đầu hàng, Đại tá Cẩn cố liên lạc về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 xin lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam. Người trả lời ông lại là phu nhân Thiếu tướng Lê Văn Hưng. Đại tá Cẩn ngơ ngác không biết chuyện hệ trọng nào mà đã đưa bà Hưng lên văn phòng Bộ Tư lệnh. Bà Hưng áp sát ống nghe vào tai, bà nghe có nhiều tiếng súng lớn nhỏ nổ ầm ầm từ phía Đại tá Cẩn. Như vậy là tiểu khu Trương Thiện vẫn còn đang chiến đấu ác liệt và không tuân lệnh của hạng tướng Minh. Trước đó khoảng 8 giờ 45 phút tối 30 tháng 4 75, Thiếu tướng Lê Văn Hưng đã nổ súng tự tiết. Thiếu tướng Nam đang đi thăm chiến sĩ và thương bệnh binh lần cuối cùng trong quân y viện Phan Thanh Giản Cần Thơ, rồi người tự sát ngay trong đêm. Bà Thiếu tướng Hưng biết Đại tá Cẩn kiên quyết chiến đấu đến cùng, thà chết không hàng, vì đó là tính cách thiên bẩm của người chiến sĩ Hồ Ngọc Cẩn. Nếu có chết thì Đại tá Cẩn phải chết hào hùng trong danh dự của một người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa công chính. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn cùng các sĩ quan trong ban chỉ huy tiểu khu và các chiến sĩ tiểu khu Trương Thiện đã đánh một trận tuyệt vọng nhưng lừng lẫy nhất trong chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đánh tới viên đạn và giọt máu cuối cùng và đành sa cơ giữa dòng dây của bầy lang sói. Cuộc chiến đấu kéo dài đến 11 giờ trưa ngày 1 tháng 5 năm 75. Quân ta không còn gì để bắn nữa. Đại tá Cẩn lệnh cho thuộc cấp buông súng. Khi những người lính cộng chĩa súng vào hầm chỉ huy tiểu khu Trương Thiện, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, vị trung úy tùy viên và các sĩ quan tham mưu, hạ sĩ quan và binh sĩ tùng sự đều có mặt. Một viên chỉ huy Việt Cộng tên Năm Thanh hùng hổ chĩa khẩu K-54 vào đầu Đại tá Cẩn, dữ dằn gằn giọng: "Anh Cẩn, tội anh đáng chết vì những gì anh đã gây ra cho chúng tôi." Đại tá Cẩn cười nhạt không trả lời, nhưng bọn cộng phỉ không giết ông ngay. Chúng đã có kế hoạch làm nhục người anh hùng sa cơ nhưng cứng cỏi của chúng ta. Các sĩ quan tham mưu được cho về nhà, nhưng Đại tá Cẩn thì không. Địch áp giải ông sang giam trong ti cảnh sát Trương Thiện. Vài ngày sau, các sĩ quan tiểu khu Trương Thiện cũng bị gọi vào giam chung với Đại tá Cẩn. Để làm nhục và hành hạ tinh thần người dũng tướng nước Nam, giặc cho phá hủy nhà cầu trong ti cảnh sát và thay vào bằng một cái thùng nhựa. Mỗi buổi sáng, ngày nào, tụi nó cũng bắt Đại tá Cẩn cùng một người nữa khiêng thùng phân đi đổ. Người ưu tiên được làm nhục thứ hai là vị phó tỉnh trưởng. Dù cho các sĩ quan của ta có đề nghị hãy để cho mọi người làm công tác công bằng, nhưng bọn cộng vẫn nhất quyết đày đọa Đại tá Cẩn. Người anh hùng của chúng ta chỉ mỉm cười, ung dung làm công việc của mình. Chúa Giê-xu đã chẳng từng nói khi lên thập giá: Lạy cha ở trên trời, họ không biết việc họ đang làm, đó sao? Bà đại tá Cẩn lo sợ bị cộng quân trả thù, nên đã đem cậu con trai duy nhất của ông bà là Hồ Quỳnh Nguyên, lúc đó được 5 tuổi, về Cần Thơ ẩn náu và thay đổi lý lịch nhiều lần. Nhớ thương chồng, nhiều lúc bà đã liều lĩnh choàng khăn che mặt xuống dì Thanh, tìm tới ti cảnh sát, đứng bên này bờ con rạch, nghẹn ngào nhìn vào dãy tường rào kính bưng. Một nhà sĩ quan ra xách nước trông thấy bà, đã tìm cách dẫn đại tá Cẩn ra. Những khoảnh khắc cuối cùng đắm đầy nước mắt đó sẽ theo ký ức của bà đại tá Cẩn tới suốt khoảng đời còn lại của bà. Đầu năm 79, bà Cẩn cùng bé Nguyên liều chết vượt biển. Thượng đế đã giang tay từ ái bảo vệ giọt máu duy nhất của đại tá Cẩn. Bà Cẩn và bé Nguyên đến được đảo Bi Đông thuộc Mã Lai. 10 tháng sau, hai mẹ con bà đại tá Cẩn được phái đoàn phỏng vấn Mỹ cho định cư tại Hoa Kỳ theo dạng ưu tiên có chồng và cha bị cộng sản bắn chết tại Việt Nam. Bọn Phỉ không giết đại tá Cẩn ngay, chúng muốn làm nhục người và làm nhục dân quân miền Tây. Bọn chúng đã thiết trí một pháp trường và dành cho người một cái chết thảm khốc hơn. Đại tá Cẩn không thể tự tiết vì là con chiên ngoan đạo, luật công giáo không cho phép con cái Chúa được tự tử. Đại tá Cẩn thường cầu nguyện mỗi buổi sáng và thổ lộ tâm tư với thuộc cấp trước khi ra trận. Sống chết nằm trong tay Chúa. Vì vậy, viên đạn cuối cùng người bắn vào kẻ thù để cho chúng biết rằng nước Nam không thiếu anh hùng. Quân dân miền Tây đã tiếc thương cái chết của hai vị thần tướng Nguyễn Khoa Nam và Lê Văn Hưng trong ngày u ám đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Giờ đây, cũng trong bầu không khí ảm đạm đau buồn của ngày 14 tháng 8 năm 1975, người dân thủ phủ Cần Thơ sẽ được chứng kiến giây phút lìa đời cao cả của người anh hùng Hồ Ngọc Cẩn. Bọn sói lang đã áp giải người từ Chương Thiện về Cần Thơ và cho bọn ngưu đầu đi phóng thanh loan báo địa điểm giờ phút hành hình người anh hùng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bọn tiểu nhân cuồng sát, thay vì nghiêng mình kính phục khí phách của người đối địch, thì chúng lại lấy lòng dạ của loài khỉ và loài quỷ để đòi máu của người phải chảy. Chúng quyết tâm giết đại tá Cẩn để đánh đòn tâm lý phủ đầu lên những người yêu nước nào còn dám tổ chức kháng cự lại bọn chúng. Thật đau đớn, trong khoảnh khắc cuối cùng này, bà đại tá Cẩn và người con trai còn phải ẩn trốn một nơi kín đáo theo lời căn dặn của đại tá Cẩn trước khi ông bị bắt. Vì sợ bọn chúng bắt bớ tra tấn, nên bà không thể có mặt để chứng kiến giây phút đại tá Cẩn đi vào lịch sử. Đại tá Cẩn bị giải lên chỗ hành hình, mấy tên khăn rằng hung hăng ghìm súng bao quanh người chiến sĩ. Trước khi bắn người, tên chỉ huy cho phép người được nói. Đại tá Cẩn trong chiếc áo tù vẫn hiên ngang để lại cho lịch sử lời khẳng khái. Tôi chỉ có một mình, không mang vũ khí, tôi không đầu hàng, các ông cứ bắn tôi đi, nhưng trước khi bắn, tôi xin được mặc quân phục và chào lá quốc kỳ của tôi lần cuối. Dĩ nhiên, lời yêu cầu không được thỏa mãn, đại tá Cẩn còn muốn nói thêm những lời trối trăng hào hùng nữa. Nhưng người đã bị mấy tên khăn rằng nón cối xông lên đè xuống và bịt miệng lại. Tên chỉ huy ra lệnh hành quyết người anh hùng. Điều duy nhất mà bọn chúng thỏa mãn cho người là không bịt mắt, để người nhìn thẳng vào những họng súng thù, nhìn lần cuối quốc dân đồng bào, rồi ngạo nghễ ra đi. Cùng ngẩng cao đầu đi vào chiến sử Việt Nam với đại tá Hồ Ngọc Cẩn là người anh hùng thiếu tá Trịnh Tấn Tiếp, quận trưởng quận Kiến Thiện, bạn đồng khóa với đại tá Cẩn, đã cùng với các chiến sĩ địa phương quân chi khu chiến đấu dũng cảm tới sáng ngày 1 tháng 5 năm 75, thì ông bị sa vào tay giặc. Thiếu tá Tiếp là một sĩ quan xuất sắc, trí dũng song toàn. Ông đã từng gây rất nhiều tổn thất nặng nề cho quân địch nhờ tổ chức thám sát chính xác. Có lần, ông đã gọi B-52 dội trúng một trung đoàn tổng quân và hầu như xóa sổ trung đoàn này. Hai người anh hùng cuối cùng của miền Tây đã vĩnh viễn ra đi. Đất trời những ngày đầu mưa bỗng tối sầm lại. Một nhân chứng đứng ở hàng đầu dân chúng kể lại rằng, trong những giây phút cuối cùng, đại tá Cẩn đã dõng dạc hét lớn. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, đã đảo Cộng sản! Năm sáu tên bộ đội nhào vào tấn công như lũ lang sói, chúng la hét man rợ và đánh đấm người anh hùng sa cơ tàn nhẫn. Người phụ nữ nhân chứng nước mắt ràn rụa, bà nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn. bạn nghe trong cõi âm thanh rừng rú có nhiều tiếng súng nổ chát chúa. Khi bà mở mắt ra thì thấy nhiều tên diệt cộng quay quanh thi thể của đại tá Cẩn và khiêng đem đi. Đúng ra phải vinh danh đại tá Hồ Ngọc Cẩn và chủng tướng Hồ Ngọc Cẩn vì người đã anh dũng chiến đấu trên chiến trường và vì quốc dân thân. Nhưng tổng thống, tổng tư lệnh, tổng tham mưu trưởng đã bỏ chạy từ lâu. Tư lệnh quân khu 4 đã tử tiết, lấy ai đủ tư cách trao gắn lon và truy thăng chủng tướng cho người. Anh linh của đại tá Hồ Ngọc Cẩn đã thăng thiên, tên tuổi của người đã đi vào lịch sử đến ngàn đời sau. Xin người hãy thương xót cho dân tộc và đất nước Việt Nam còn đang chìm đắm trong tối tăm và công xiềng cộng sản. Xin hãy ban cho những người còn đang sống khắc khoải sức mạnh và quyết tâm để cùng nhau đứng dậy lật đổ chúng, hất bọn chúng, tất cả bọn tự nhận là con cháu loại giường đó, vào vực thẳm lạnh lẽo nhất của địa ngục. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết của Phạm Phong Vinh, vinh danh đại tá Hồ Ngọc Cẩn, anh hùng vì quốc vong thân. Thanh Cường xin kính chào tạm biệt.
Thời gian luôn vô tình, từng chầm phai sắc, thấp thoáng tàn canh. Ơi người chiến sĩ vô danh.